đạo chỉ đạo viết là thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Ở dưới đó là tự ngã. Mà trong này thiện ác hòa bình điều hòa rồi mình mới dèo cái ghe đi tới. Mình đi chiếc xe hơi đâu đó nó canh đúng đạp ga nó mới chạy. Đi tới chừng nào mới thấy đạo. Còn nếu chúng ta tu mà không hành nữa thì không thấy đạo. Thấy không? Người cứ đi tới mới thấy cái đường chứ. Đường là đạo giả. Mà chúng ta không có thiện ác, không có hòa bình làm sao tiến được. Thấy không? À, thanh khí điển bên trên đưa xuống chỉ đứt cái điển của mảnh đất phù sâm. Vũ trụ hấp thụ cũng như là cái bản thể chúng ta là sinh sống đứng. Thấy không? Chỉ thập ở trên này là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất hợp lại mười phương, thập phương. Trời ở dưới này đông tây nam bắc tứ phương, nhất tâm nhìn nhận cái việc đó là đúng, cái việc đức già. Bây giờ chúng ta giải thích tất cả mọi người thấy. Ông Phật ông tu đi nhất trần bất nhiễm, không có cái gì trong tâm của ông đâu, tư đại giải thông. Thì ông qua đồng vũ trụ. Nếu mà vũ trụ bầu trời đất mà còn chấp thì chúng ta chết. Mà Đức Phật tu tới tứ đại giai thông, Đức Phật không có chấp.
Không còn cái
thế. Thì bây giờ người ta mới nhìn nhận đó là kiến đức. Còn nếu chúng ta cho bánh người ta ăn, cho tiền người ta xài cũng không phải cái đức. Tiền bạc ở đâu mà ra? À, còn cái trung nghĩa có đạo đức mới thấy cái trung nghĩa. Cái chữ trung nghĩa chữ khẩu nữa. À, thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý. Thì cái nguyên căn của chúng ta có trên, có dưới rõ ràng. Và cái khối óc về cái điển hình khi mà chúng ta vừa nói vừa hiểu, đó là cái điển cái gì nữa. Và tập trung lên, lên nó hòa đồng, nó hiểu cái vũ trụ và hiểu cái nguyên căn. Ở đâu đây? Rồi nó mới khai thông ngũ tạng, hạ đạt địa lý. Cái cơ nào là thuộc về quả, mà cơ nào thuộc về mộc, mà cơ nào thuộc về thủy, mà di chuyển bằng cách nào, hợp với thời tiết bằng cách nào, mà nghịch lại với thời tiết bằng cách nào, thì người đó xuất ngôn cho nên là trung dung, không có nói sai, cái định lý của nó đạt quả rõ rệt, nhiều giác cỡ mở. Còn chữ nghĩa là nó chỉ toàn ngã. Mà khi mình phải biết chúng ta, cái cấu tạo của cơ thể do đâu? Do tứ đại, nước lửa do đó. Kim mộc thủy hỏa thổ thường trụ. Trong đó có hồn vía, lục căn lục cấp. Mỗi cấp bậc nặng nhẹ rõ ràng. Chúng ta hiểu hết rồi, chúng ta mới biết thực thi cái nghĩa nhân. Còn chưa hiểu cái đó, không biết cái nghĩa ở đâu. Nói nghĩa mà không biết nghĩa ở đâu. Cho nên đạo đức trùng nghĩa, nó mới thành nhân vị. Cái nhân vị nó không phải dễ đạt. Nhưng mà người thế gian, hồi nào giờ họ cứ hô hào nhân vị. Nhà cao cửa lớn là nhân vị, không phải đâu. Cái tâm mình phải hòa đồng với tất cả và học nơi tất cả mới thành một nhân vị. Đó. Thì tôi nói lời của Chúa và lời của Phật. Phải hòa đồng với tất cả không? Kinh kệ lời nói của Chúa để lại cho thế gian, từng lớp nào cũng có thể hưởng được hết. Mà Chúa và Phật đang học nơi đó. Ông coi lời của Chúa nói, ông cách nghĩa một đường. Tôi coi lời của Chúa nói, tôi cách nghĩa một ngàn. Chúa cũng nghe hết.
Đều có lý.
À, đều có lý. Và Phật cũng nghe hết. Thì hòa với tất cả và học với tất cả. Nó mới thành đạo Pháp. Chứ còn đi đâu kiếm đạo Pháp nữa. Nhưng mà cái đạo là do trong tâm của chúng ta mà hết. Chúng ta sửa, nó càng ngày càng mở. Nó đi tới hòa đồng, nó mới thành ra đạo giả. Còn nó mà nghẹt, nó không thành đạo. Bất thông mà. Đường lối ở trong tâm đều bất thông mà làm sao? Làm sao tiến đồng bên ngoài được? Ngũ tạng bất thông mà làm sao hòa cảm bầu trời thế giới? Mà khi chúng ta không hòa cảm, không minh cảm được bầu trời thế giới, ta còn ích kỷ. Còn độc tài, còn sợ mất của, sợ mất chồng, sợ mất con, sợ mất gia đình. Cái đó là tâm binh nội tâm chúng ta đang dựng. Rồi bây giờ ta hành cái pháp đàn này, giải thông nó ra. Thì minh cảm là thế gian đô thị giả, tất cả thế gian đều là giả tạm. Khi mà khai thác lấy bộ đầu và ngũ tạng rồi, thấy nó giả nó đâu có thiệt. Nếu nó thiệt nó đâu có giả, nó đâu có bệnh, nó đâu có chết. Cái phần đó giả, chúng ta hiểu nó giả thì chúng ta tìm đi chân chánh. Rồi mượn cái pháp để khứ trượt lưu thanh, đánh đổ cái trượt và lưu thanh. Cái thanh mới là trường cửu trường sanh, vô cực vô biên. Mà không có làm thì làm sao đạt được. Cho nên tu là phải hành. Mà người tu mà không chịu hành, mang tiếng tu cho vô ích. Cho nên tại sao đằng này chúng tôi tu tới ngày nay mà người ta yêu cầu thôi ông tổ chức cái hội đi, cũng được. Bất cái hội ông đó, ông có sẵn có cái hội. Ông có ngũ quẩn, ông có bộ đầu, bộ óc, ông có cái cặp mắt, ông có cặp lỗ tai, ông có cô lỗ mũi, ông có cái miệng rồi. Cái hội của ông có rồi. Mà ông chỉ khai thác ra thôi. Mà cái cảnh quyền vi của trời đất đã ban bố cho ông cũng đầy đủ rồi, không có thiếu gì hết. Ông chỉ có chấp hành thôi. Chấp hành sửa sai là ông đi tới cộng đồng thế giới. Còn ông không chịu chấp hành sửa sai á, thì nghìn năm ông cũng chẳng thành cái quái gì hết. Thành ra cái phương pháp chúng tôi không có làm được cái hội. Không có tổ chức anh hai, anh ba được. Không có. Thì ông tu ông đắc, bà tu bà đó. Một cái pháp không cho tất cả, chứ không phải một cái pháp mà cho người này bỏ người kia. Vì cái điển hành mà, đâu có phải dùng cái thể hành, đâu có phải dùng cái xảo thuật được. Cho nên cái phương pháp công phu này, ông tu rồi sửa, thấy ăn. Từ ngày tôi chưa tu, tôi thấy khác. Bây giờ tôi tu thần kinh ở trong này, nó khác. Ai sửa, tôi sửa. Hồi trước tôi chưa tu, thấy cái ngũ tạng tôi nó lộn xộn. Bây giờ ngũ tạng tôi thấy, ai sửa, tôi sửa. Hỏi chứ tôi giỏi hơn trời đất cái gì mà tôi sửa? Là hồi trước á, tôi đóng, bây giờ tôi mở. Hỏi tại sao tôi đóng? Hồi trước tôi đóng là tôi không chịu nghe một cái gì hết. Trong cái câu thánh hiền có nói rằng, bất khả bất tính mà bất khả tận tính. Không nên không tin cái việc đó có, nhưng mà chúng ta không nên tận tính là chúng ta phải hành để hiểu. Nhưng mà người đàn ông chịu, ông ngoan có nói tôi đạo Phật là tôi đạo Phật, và tôi đạo Thiên Chúa là tôi đạo Thiên Chúa, tôi đạo Cáo Đài là tôi đạo Cáo Đài. Chứ tôi không tin cái đạo nào hết, thì tự nhiên phải đóng cửa. Còn ở đây chúng ta mở cửa ra, để hòa đồng với tất cả, tìm hiểu đem cái ánh sáng nào mà cực mạnh, cực thanh, cực tịnh, thì ánh sáng đó nó sẽ thường trụ cho ta. Còn nếu mà chúng ta không mở cửa, chúng ta bị cái ánh sáng thì cũng là ánh sáng, mà ánh sáng đó nó tỉnh tầng. Chúng ta gạt ta. Cho nên đạo nơi ta, chứ đạo của ông nào đâu. Có ông nào mua đạo được mà bán đạo được không? Không. Thì tất cả mọi tâm của mọi người đều có cái đạo. Hoặc cái tâm rõ ràng. Rồi không chịu mở, cái chuyện nào mới mở được. Thành ra tôi thấy rốt cuộc không có tổ chức. Tôi đã có cái tổ chức rất lớn lao là chủ nhân ông của một tiểu thiên địa. Mà chưa có ngày nào dạy được lục căn lục trần. Chưa được có là ngày nào mà sắp đặt cho nhân viên ở trong này được nó an thân. Mình cứ lạm dụng cái sáng suốt, trà đạp chúng nó. Lật ngược cái tình thế của quyền vi tạo quán. Rồi đi trong cái đường tối tăm hoang cố, cách ai vậy? Cho nên cái phương pháp của chúng tôi không có tổ chức được là vì lý do đó. Thì nếu tổ chức được thì tổ chức lâu. Tất cả những người đang theo bây giờ đều là thông minh hết, chứ không phải là người dở đâu. Đối với đời, người trí thức, mà nói đi nói lại rồi cũng không có tổ chức được cái gì hết. Mình mang một cái tổ chức đầy đủ mà mình chưa khai thác được, còn tổ chức cái gì nữa. Bản thân mức độ, hà thân độ. Mình trị mình không được, mình trị ai? Mọi người ở thế gian này hiểu tất cả, ta là người có lỗi, ta là người ngoan cố, ta là người tự đóng lấy cửa ta. Bây giờ mọi người tự mở cửa ra, bước ra ngoài, đầm vui, thì tay bắt tay, thấy thế gian thái bình mấy hộ. Cho nên cái pháp qua đằng này, chúng tôi mở ra, chúng tôi không còn sợ con ma xâm nhập nữa. Nhưng mà tôi mở cửa rồi, cái ánh sáng vô thì ma, nếu mà tôi đóng cửa hoài, một ngày kia tôi chết, tôi cũng là con ma. Mà tôi mở cửa ra rồi, thì chắc tôi sáng hơn con ma. Và tôi sẽ diệt nha con. Con ma không có gì giật tôi được. Cho nên những người sợ ma tu ở đây rồi, một thời gian nó mở lên rồi, thấy ma nhưng mà đứng trên cao hơn nó. Là nó không có sợ. Không thương đâu. Là nó tới nó học của mình. Nó tới nó đứng trước mặt mà cách xa 40 thước. Đâu có ăn chung gì. Mình chỉ giúp mình cứu độ cho nó. Bởi mình làm con người biết thức giác. Mình đầy đủ. Mình có tứ đại hợp trợ. Mà mình biết xài cái nhiên liệu này nó phát quang ra. Thì cái ma giới nó phải phục luyện này. Mình nhiệt giác cho chúng nó. Mình cứu độ chúng nó. Trước tiên mình cứu độ chúng sanh trong bản thể. Nhiên hậu mới cứu độ cho tất cả ở xung quanh. À, mình làm việc cho mình, ban đầu thấy ích kỷ lắm. Nhưng mà biết đập phá vỡ những cái vách tường tâm tối mà từ hồi xưa tới bây giờ mình cho đó là cái vách tường vĩnh cửu. Cho nên người thế gian như là không có ai chịu chết là vậy. Ai chịu chết đâu. Nếu chết tôi đâu có, chịu chết tôi đâu có cung sao làm gì. Cung sao muốn cho tôi trường thọ. Má không? Cúng Phật để tôi sống lâu. Bày cái cúng là vậy đó. Mà cái tu ở đằng này nó lại khác. Chết trước khi chết. Phần hồn ra phần hồn mà thể xác ra thể xác. Phải ly ra cắt ái. Cái hồn phải ly khỏi cái tiểu thiên địa này. Nó mới cắt đứt những cái tịch dục. Động loạn ở thế gian. Còn chưa có thoát lên trên bộ đầu. Vẫn còn tình dục động loạn ở thế gian. Tránh không khỏi. Nói với qua Mỹ thì hay nhưng mà suy thật cách không khỏi. À, cho nên lần này nó công khai cái gì cũng phải hành nữa, không hành không bao giờ được cái gì. Thì cái lý thuyết chỗ nào là không hay. Tôi nói có 300 đồng mua cuốn sách là coi mình say mê rồi, nhưng mà mình chưa làm được cái gì hết. Học trong trường bao nhiêu ông thánh dạy chúng ta làm một ông thánh, ngày nay chưa có nên. Bao nhiêu ông Phật muốn chúng ta trở nên một vị Phật, không được. Vãng vãng kiểu kiểu học Phật chứ phải một bài ấm đâu. Nhưng mà chúng ta không chịu hành. Cho nên cái pháp này nó không có tổ chức cái gì hơn là khi mà cấm cái lời biếng. Ông nào bà nào mà làm biếng là ông đó bà đó không bao giờ thành công được. Mình phải nói bài là đối với người đó là chủ nhân ông. Nhưng mà bê tha. Hỏi bê tha bằng cách nào theo sự nhiễu động của cơ thể. Không có chủ trương được. Còn cái phương pháp này tại sao? Để cho bà soi hồn trở lộn lại. Trở lại mình làm chủ. Mình ở trung ương. Thay vì mình bê tha với sự động loạn của cơ thể. Cho nên bây giờ cái số mạng người ta nói bà nó năm nào chết ví dụ vậy đó. Mà bà tu cái pháp này là nó trong cái năm đó còn sống. Là tại sao? Bởi vì bà chạy theo sự động loạn thì bà chà đạp cái ngũ tạng của bà. Bà chà đạp cái thần kinh bà vì sự nghiệp của thế gian. Tuổi bà làm sao thọ được. Còn bà tu ở đây lần lần bà bỏ bớt như thế nào. Bà đi lên trung ương, bà thấy ngoài cái này tôi cũng có nhiều cái vinh thị đẹp hơn ở thế gian. Thì tự nhiên cái sự mà cái nhiễu động, xài khí của cơ thể này nó giảm bớt. Thì cái cơ thể nó được cường thọ. Cũng như chiếc xe hơi, ngày nào bà cũng đi cấp chơi hết, cái xe tôi mạnh lắm. Bà chạy chừng 3 tháng nó cũng lỏng bù lon, nó cũng hư. Mà lâu lâu bà đi cấp lần thì cái xe nó cũng xài bền lắm. Thì mười mấy năm rồi mà chưa sao. Thấy không? Nguyên lý nó vậy đó. Cho nên người đời tự hại lấy mình mà không hay. Chi phối bởi ngoại cảnh, bởi ngũ hành, bởi tiền của mà không hay. Được cái nhà muốn căn nhà nữa, được cái phòng muốn lập cái phòng nữa, được của này muốn được của khác nữa. Rồi nó lôi cuốn, nó tri ấp không. Nhưng mà không biết cái nguyên căn tiền tài do đâu có, do sự sáng suốt nó đem lại mà thôi. Nó tham lam quá độ, không phải là nói ở kiếp này. Nhưng mà cái khởi điểm của kiếp kia. Học quá độ rồi, thì tới đó họ phải xa xuống cái điểm đó. Do sự quyết định của họ, nhưng mà cái linh hồn thì bất diệt. Nếu diệt đâu còn cộng cỏ cây rau. Cộng cỏ nó cũng muốn sống, mà cộng rau nó cũng muốn sống. Nó ở trong cái quá sinh sinh, những chiếc thay đổi. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh khác. Cộng cỏ biết đi không? Biết chứ, mà để lâu nó sinh ra con sâu nó cũng đi chứ. Nó có sự sống của nó hết mà. À, cái định luật đó nó có, mà nó có tùy theo từng số. Cái đó là ngoại cảnh, còn cái chủ trương ở bên trong, nếu cái chủ trương ở bên trong mà vững á, thì không bị lôi cuốn bởi cái ngoại cảnh. Nó ở ngay trung ương thôi, nó không bị. thì nó càng ngày còn quá giải, càng ngày càng cao, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng sáng suốt. Cho nên trên đầu Phật có hào quang. Mà tại sao đầu người lại không có hào quang? Bây giờ chúng ta dồn kỹ, ông Phật có phải con người không? Mắt mũi tai miệng rõ ràng cũng nói chuyện với chúng ta, mà tại sao đầu ông có hào quang? Mà ông mở miệng thì ông nói chuyện người ta thấy tâm nhẹ, mà mình mở miệng nói chuyện người ta không muốn nghe. Tại sao? Là tại chúng ta không đem về trung ương thì nó không có. Còn ông tập trung lên trung ương, hòa hợp với vũ trụ, tứ đại giải thoát, ông không còn động nữa. Tại sao người ta thiếu người ta mới động, mà đầy đủ không động? Bây giờ thứ mà đói bụng quá rồi thấy nó động loạn quá cái gì nữa, mà ăn no thấy ngồi nó yên, thấy không? Đầy đủ, cái biển nó đầy đủ thì không có động, mà cái chánh biển của bà càng ngày càng đầy đủ, cái tâm bà đâu có động nữa. Cái biển bà thiếu thì bà giữ ở chỗ này lo. Lo, biết rồi sao đây? Nhưng mà mình không hỏi ngược lại, lo để làm gì? Chứ phải lo chứ, không lo, chồng con đói làm sao? Hỏi rủi ta chết rồi ai lo cho chúng nó? Hỏi một câu vậy thôi nó em. Thì nó cũng lo cho nó chứ đâu phải mình lo. Và cái chuyện sắp đặt nó đã có rồi. Kết tập của nước lửa gió đất tứ đại thì nó phải xoay theo cái chiều hướng của tứ đại. Nó không có ai đói hết. Mà thấy nhiều gia đình hết, con chiêu chích, vợ chồng chết hết bị bom đạn, rồi bài con nó cũng sống lên. Không tin thì bà vô bộ nội dự thôi, có ai có hoàn cảnh như nó khai rõ ràng. Cha mẹ tôi chết hết trong lúc tôi mới lên ba thôi. Tôi bây giờ không biết cha mẹ tôi là ai, nhưng mà nó vẫn sống. Rồi ngày nay nó cũng làm chức chức lớn. Cho nên cái chuyện căng nào thì quả nấy. Cái khởi điểm tốt nó đạt được sự tốt, mà khởi điểm xấu nó đạt xấu. Đừng tưởng ta ở mới có mấy mươi tuổi ra đây. Chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp xuống thế gian. Cho nên bây giờ chỉ chấp nhận thôi. Cái nào đưa đến là chấp nhận. Là nó thông. Là thắc mắc đó, là nó không bằng được nó thông. Tại sao người ta sung sướng như vậy với tôi mà khổ như vậy? Không. Cái này là cái món của tôi tạo cho tôi ở ngày nay. Bữa nay tôi đau bụng là hôm qua tôi ăn nhiều cam thích quá cái gì. Phải không? Tôi chịu chứ. Làm sao tôi la lên được. Tôi phải chấp nhận. Thế tôi biết rồi là qua bữa sau tôi không có tái phạm rồi. Mà nếu tôi không chấp nhận là tôi sẽ tái phạm một lần đau bụng dữ dội hơn. Thứ tư cũng vậy. Cái gì cũng vậy. Cho nên cái đàn này tôi con sao về tập trung đó là để được quy nguyên, lập pháp luôn cũng quy nguyên, soi hồn cũng quy nguyên. À, nó phải sạc về cái luồng điển rồi sáng đi làm việc. Dễ dãi quá. Nhưng mà người đời nhiều khi họ tu cái họ làm biến. Cho nên đằng này tôi nói hỏi cho ông chỉ cho người ta tu, ông muốn người ta không chỉ cho người ta ông cấm giới rồi người ta loạn lạc rồi làm sao? Không có cái lười biến thôi. Còn làm cái gì hồi nào giờ cứ giữ đó, rồi tự nhiên đó. Nó sang đó, nó tập trung rồi thì nó sang hết. Hồi trước nó bê tha cái gì nó cũng muốn hết. Bây giờ nó tập trung rồi, nó thấy cái này nó sang hơn, cái này khỏe hơn. À, như hồi trước nghĩa là, ví dụ ông mỗi ngày ông đi đánh bài 18 tiếng đồng hồ. Bây giờ gặp bạn khác ông đánh tennis, dù ông đánh tennis, mà đánh tennis thấy hay hơn bài trước, ông bỏ bài trước, cái đó gì đó. Thấy không? Còn cái đằng này nghĩa là, động loạn. Mắt mũi tai miệng động loạn, bây giờ mình tập trung đến mắt mũi tai miệng, bây giờ nó phải lệ thuộc sự chỉ huy của mình rồi. Đem về trung ương để mình hưởng cái thanh khí, mình hưởng trong cái phúc thanh nhàn mà người phàm không có thể tìm được. Không có cái món quà gì mà tặng tới cho mình thấy có cái hạnh phúc. Trong lúc mình nhắm mắt nhẹ thơ thới cởi mở trong tâm hồn, mình biết thôi chẳng ai biết. Thì có khi đang xem với mọi người, không thể nói ra cho người khác biết được. Mà cái thầm kín sung sướng đó, ta chợ không có bán. Thế nào mua được? Cũng như bây giờ nghe bà nói tại sao mỗi người có số mạng. Rồi tôi nói ông Di Lạc đó, ông tu mà ông ngồi đó ông cười sao cho được. Khi ông cười là ông đã hòa đồng với tất cả, ông mới cười được. Ông thấy trời đất vui, nhân sinh vui, vạn vật vui. Tại sao ông còn buồn là ông ngu?
ông nghịch lại ông mới buồn, nhưng còn ông hòa đồng thì ông vui như người ta, thành ông ngồi đâu cười hoài cho ông đi nói gì hơn nữa, nên tất cả cũng thấy không có cái gì buồn hết. Ta hãy tự khép mình thôi chứ không có cái gì buồn. Thành ra ông như là ông không có nói chuyện gì với người ta hết, ông cười thôi cũng đủ rồi. Ông sửa cái bên tâm của ông, hòa đồng với tất cả thì tất cả vạn linh đều vui chứ đâu có vạn. Con người có trí là có sáng mà, sáng là đều vui hết. Có ai buồn hết đâu. Nhưng mà mình bị tự khép mình quá rồi. Một thời gian nào đó, dù cho kiếp này sai rồi, kiếp sau nó cũng phải thay đổi. Cho nên chúng ta đã có cái thông minh dồn dập, bao nhiêu ông thánh dạy mình làm một ông thánh như tôi đã nói, bao nhiêu ông Phật dạy mình làm một ông Phật. Cho nên chúng ta mới tìm cái phương pháp đi tắt thay vì đi gián tiếp nữa, mất thì vậy. Rồi mà học qua cái pháp này, thì cái pháp này đâu có phải là hay hơn người ta cái gì, nhưng mà do cái thông minh con người đóng góp, nó hòa đồng với cái thanh chi điển của chư Phật là bên trên, nó làm cho vắng tắt hơn thay vì kéo dài thời gian. Biết cái số mạng của chúng ta đâu có trường sanh ở thế gian, không có trường. Sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng. Đâu bây giờ chúng ta sanh ra đây rồi già rồi chết để lại gì? Để lại thằng con, thằng đó cũng là thằng khổ tiếp tục cái đường khổ của chúng ta, nên nó làm gì? Vậy cái chữ khổ, ông Phật ông nói không có sai một ly. Bây giờ mà chúng ta bị chết đi rồi để lại cái gì? Để lại cái người tiếp tục đi cái con đường khổ của chúng ta đã và đang đi. Chứ người đó không có làm gì hơn được. Cho nên mấy người đời thời đại bây giờ nó ôi mấy ông già trước ngu lắm, không biết bây giờ ta chế cái này có thấy bấm vô cái con tim vô. Thấy hay lắm. Nhưng mà rốt cuộc những cái này không còn sai được nữa. Mới là hạnh phúc. Không nói, không thâu, không phát, không có cái gì hết, nó mới là hạnh phúc. Nhưng mà mấy ông già bà lão kia đã hưởng rồi. Ở đây nó nghe đi nghe lại rồi rốt cuộc nó chỉ có cái thanh định thôi. Có thâu văn phát băng rốt cuộc cũng sai không được. Sau này nó đi tới cái thanh định là nó đạt được cái hạnh phúc. Thì những người đó đã đạt trước thì giờ hơn nó rồi. Cái người bây giờ đâu có hay thế nào đâu. Cho nên báo Parimas nó cũng có đăng là bên Trung Cộng nó đào được cái mã 2100 năm. Nhưng mà 2100 năm về trước, những cái áo tơ và những cái màu sắc, cái couleur của cái tơ đó nó vẫn còn từ. Hỏi cho hồi trước hay hay là bây giờ hay? Không có thể nói được là bây giờ hay. Thấy không? Thấy hồi trước người ta đã có rồi, 2100 năm gì thế. Mà cái đồ lắc kê ở đó cũng 2100 năm người ta có. Bây giờ làm đồ lắc, đồ sơn ngoài nói hay lắm, là 2100 năm gì trước đã có. Còn bền tới bây giờ mà chưa hư. Hay. Cho nên nhiều người không hiểu, học qua cái thảo cổ rồi thấy mình việc mình. Thế rồi trước cái gì cũng có. Cho nên vô cổ bất thành kim. Không có cái người xưa, thế gian không có làm gì hết. Nên người thanh niên bây giờ nó hay nghịch lại. Nhưng mà chúng ta lần lần đây là nó sẽ hiểu. Cái tuổi nó không cho phép. Cái tuổi nó không cho phép. 20 tuổi khác, 40 tuổi khác, 60 tuổi khác. Cho nên mình có con cũng vậy. Làm khổ cực đóng góp cho nó. Nó hưởng thụ cái giáo dục của nhà trường. Rồi cái tuổi tác của nó là hưởng thụ của cái đại tự nhiên. Sẽ dạy nó. Hung hăng gì hung hăng chứ tướng cướp mà tới 75 tuổi rồi tướng nó cũng không có làm gì được nữa hết. Cũng khuyên hậu sanh không nên làm điều ạ. Và không nên học cái nghề của ngài nữa. Dám nói rõ gì đó. Nên cái tu này nó càng ngày càng mở, nó sớm hơn. Tuổi trẻ mà biết tu cái pháp này, nó mở bộ óc, mở ngũ tạng. Nó khai thông ngũ kinh, nó hiểu cái nguyên lý. Thì nó đứng vào cái tuổi trưởng thành. Và nó sẽ giúp cho xã hội nhiều. Cho nên ngày nay tôi thấy cũng có một số học sinh, sinh viên đi theo cái pháp này. Mà tu rồi hỏi tôi chỉ nói ngược. Tại sao tôi nói ngược? Tôi không có nghe được tiếng nói của người đó hả? Tôi nghe được, tôi hiểu cái lý người ta muốn hỏi, nhưng mà tôi ngược. Ngược lại để làm gì? Thanh niên tuổi trẻ là nó nóng. Nó hỏi đường tôi trả lời hả? Tôi tức rồi nè. Tôi tức cái điện nó dội lên đầu. Hôm đó mình lấy cái thanh điện gạt nó. Mở gạt rồi nè. Mà nó không hay. Rồi nó nói, ông này, ông nói chuyện thua tôi, ông nói tầm bậy, mà nó tới nữa. Mà mình thắng nó nhiều keo á, thì nó không thật tới. Vì tuổi trẻ là nó hấu thắng. Cho nên nhiều người nói, tại sao cậu nó có hỏi vườn phòng tắm, nó nói ngã. Nó thấy mình ngu hơn nó, sao nó mới tới. Nó thấy ngu rồi, nó nói với những người xung quanh, nói, ông nó mới tầm bậy tầm bạ, tôi hỏi đường nó ngã rồi, ông kia ông trách nghĩa nó chưa đâu cậu, bởi sao cậu tới. Tôi cũng là người đi như cậu, nhưng mà bây giờ khác. Thì cậu sẽ tới nhiều lần lúc đó của em. Cho nên tôi hồi trước có nhiều cậu nói ngang, nói ngược đủ thứ hết. Nhưng tôi cũng vẫn kiên nhẫn. Nhưng mà tới lúc mà hỏi tôi thì tôi trả lời tạch tắc hết. Để nó tức, mình lấy cái điển giải. Chứ mình không lấy cái ly ở thế gian giải. Lấy cái ly nó không hiểu. Nó tức lên rồi cái mình. Lấy một hai câu nhẹ phớt nói người khác mà anh chỉ trả lời cái câu mở ra. Thì nó có cái pháp thấy tôi nói chuyện ở trong cái thời một hai tiếng đồng hồ chứ tôi làm việc với nhiều người lắm. Người này tánh này, người kia tánh kia. Tôi bắt cái điểm là tôi nói để giải. Có nhiều người tức lắm. Rồi sao tới nữa. Cái tu này là làm ăn sáng suốt hơn. Cái tu này được tiêu diệt cái lời biến. Hồi trước ông Lạng làm 4 tiếng, bây giờ ông Lạng phải làm 6 tiếng, 8 tiếng như tôi, vì tôi dư giờ nè. 4 giờ sáng tôi dậy. 6 giờ tôi ở giường. Tôi hỏi việc gì tôi không giải quyết được. Mà sáng sớm tôi minh mẫn vậy đó. Hỏi thì tôi điên sao? Tôi đâu có điên, tôi nãy giờ tôi nói chuyện tôi đâu có loạn trí. Tôi ở nhà tôi không có cái chỗ ngủ yên thân không? Tôi có chỗ ngủ yên thân mà. Tại sao tôi ngủ không được? Bởi vì tất cả cái cơ thể tôi nó đều mở ra hết rồi. Nó sáng như ban ngày thì lúc nào tôi thấy được một tỉnh bờ cho tôi không buồn ngủ như trước nữa. Rồi tôi hỏi chứ, sau cái danh nó đạt được cái gì? Nó tiến hóa gì cái gì? Bây giờ người ta đề cao tôi cái danh thì sướng. Cho tôi làm tổng thống đi. Rồi trong lúc mà người ta hết đề tôi lên á, lúc đó tôi là cái gì? Khó hết sức khó. Tôi khó hết sức khó. Khó không có nói cho ai biết được. Giờ bà nói thế gian, cái danh này thế gian. Vì tôi học để đạt đổ. Hả? Cái đó là cũng sai. Cái đó là người học sinh đó sau này xã hội không có xài. Mà cái người chân chánh đó để tôi học để đóng góp cho xã hội, cho người dân. Cái người đó mới chân chánh với xã hội. Nhân nó có nhân đạo. Còn lấy cái tà tâm để lợi dụng thời cơ, cái đó nó không có trụ. Thấy không? Cái đó không phải là phần tiến hóa, mà phần phục lùi. Còn tôi đi học là vì phận sự vây cả. Có cha mẹ tôi như con tôi. Có nhân quần mới đóng góp có cái áo tóc của tôi. Bây giờ tôi phải đóng góp một cái gì tốt trong tình thương. Như bà sáng suốt, bà bình tĩnh, bà chế một món thuốc như là rất có giá trị. Và trong lúc họ mọi người chê, thì tôi phải. Và khi người ta xài, người ta biết thuốc của bà này là có hiệu. Bởi bà đem lấy cái công đạo, lấy cái công tâm của xã hội nhiều dắt tất cả sự thật đưa ra nhà mọi người. Bà không bị gì, không có gian. Thì tôi hỏi cái chân thật mà sáng suốt về tu tỉnh đó, thì phải chân thật. Nếu bà không chân thật, có ngày bà công phu cũng được. Ví dụ đấy, thì cái thuốc của bà tốt. Ở khi mà một người đồng, rồi 10 người đồng, 100 người đồng, 1 triệu người đồng, thuốc của bà làm sao nói nữa. Tiền là do cái uy tín mà ra, mà nó mới bền. Còn gạt người ta mà đạt số tiền người ta có bền. Đã thấy không? Còn tu ở đằng này nó giữ cái uy tín. Mà khi mà nó nghiên cứu cái đó là nó phải nghiên cứu đầy đủ, trong phải nghiên cứu một thứ. Thông minh của nó lạ thường, nó đi trong định rồi. Nó đâu có bỏ hết được. Đời là phải trả cho đời, mà đạo là phải trả cho đạo. Thì người tu cái pháp này đâu có phải là tu trong chùa mà bỏ công ăn việc làm, thích làm việc, mà làm sáng suốt cho không phải làm lâu thôi. Còn nếu mà tôi không ham làm việc, tôi đâu có đi làm gì, tôi đi cứ có thể lập, tôi hô lên tôi lập cái chùa liền.
tại sao tôi không lập? Nhiều người cho tôi cái chùa nữa mà. Tại sao tôi không cho cái chùa ở mà tôi đi có đập cái chùa để cắt cái nhà cho không biết. Tu là sửa. Còn hồi trước người ta buồn vợ, buồn chồng người ta đi tu. À, gặp những cái bi kịch người ta đi tu. Còn cái này tu là sửa mấy. Sửa thì càng ngày càng văn minh, càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng thông minh. Thì cái đường đi nó nói rộng, hòa với tất cả, học nơi tất cả, mà làm sao bà làm biến được? Tôi hỏi bà làm biến thử được không? Như tôi bây giờ tôi làm biến được không? Ông này tới bà kia tới tôi, nãy giờ tôi đâu có làm biến đâu, tôi làm việc hoài, tôi mấy tiếng ngồi tôi đâu có nghĩ gì đó. Ở cho nên những người sung sướng, ở cái gì là cái sung sướng? Và cái công sung sướng như tôi nói là cái, cũng như cái chuyện confidential ở bên trong không có thể nói cho người khác nghe được, mới là tìm được cái sung sướng. Sung sướng ở trong cái tiềm thức đó, nó mới cái sung sướng hạnh phúc. Còn sung sướng mà cho người ta thấy được cái sự sung sướng của mình, rốt cuộc mình lãnh sự đau khổ. Một nhà biểu diễn hát la ông sùm, thấy hay ghê lắm. Nhưng mà rốt cuộc về là người đó bệnh mà mấy chục ngàn người kia không có. Thấy ông sung sướng, ông hát hay quá. Nhưng mà ông bệnh nặng. Còn cái sung sướng là ngày trong cái thầm kín cỡ mở tìm một cái sung sướng. Về cái quê xưa chốn cũ thanh tịnh, an nhàn. Chính mọi người có thể đạt, chứ không phải là cần biểu diễn cho người ta không. Nó có hai loại sung sướng, sung sướng của đời là biểu diễn. Cặp kè với nhau đi ngoài đường người ta cặp đó sung sướng. Mà tới hút lúc cãi lộn mà ai thấy cho người ta, ai chứng minh cái vụ cãi lộn thì hết sung sướng. Cho nên tuổi trẻ họ nói tôi đầy nhớ sống, tôi phải hướng qua cái lạc thú đó, rồi tôi mới tu cái đằng này khác. Càng ngày càng sửa cho mình yêu, yêu cho đáng yêu, thương cho đáng thương, để thấy cho hạnh phúc. Mình yêu đâu, mình phải trước hết muốn yêu thiên hạ, mình biết yêu mình, yêu cái cơ thể mình. Yêu cái quyền vi cấu tạo của tứ đại hợp thành, cái sự cao quý của trời đất đã ban bố cho chúng ta một cái cơ hội tạm ngắn ở thế gian mà đầy đủ tiện nghi. Thì chúng ta không có nên xài phí quá tháng. Chúng ta mới thực thi được cái tình thương của chúng ta. Thương cho đáng thương, yêu cho đáng yêu. Còn các kia nè, thương cũng không ra thương, mà yêu cũng không ra yêu ở trên. Cặp môi, cắp lưỡi, nói rồi về nhà gây lộn, cái đó cũng nói yêu với thương. Rồi không biết họ tính sao đến cái một tôi chỉ biết cái gì đó thôi. Tôi yêu cho đáng yêu, mình thương cho đáng thương. Một không đáng thương, không đáng yêu tôi không làm.
Thưa ông Tám, lúc niệm Phật, hai gân cổ bị rút lên trên là sao? Lúc ấy bộ đầu cũng rút đau. Cái tiếng nước miếng, lúc ăn uống nhai không kỹ, nhai chậm lại, thì nó không có rút mạnh như vậy. Lúc ẩu quá nó hư cái tiếng nước miếng. Vợ con ngồi pháp luân cũng như chiếu minh đều bị đau thắt lưng. Là lý do gì xin nhờ thầy chỉ bảo. Vậy thì trong mình nó có được độc tố rồi. Phải sanh lọc cho đi bớt cái độc tố chứ không có phải vấn đề pháp mà làm nhức lưng. Pháp là chỉ làm cho thông lưng thôi, về điển là chỉ thông lưng, nhưng mà độc tố, rồi nó dồn về đó, bây giờ mình thanh lọc cho nó giải cái độc tố ra là hết rồi. Rất dễ dàng, cái đó không có khăn. Con ngồi thiền cũng như niệm Phật, hay trong lúc tập trung đều bị nhức đầu, chính xin thầy chỉ bảo cho con. Cái đó nhiều người bị máu cao, nó cũng sẽ đi tới chỗ đó. Phải coi lại cái đó phải đi về cái khóa thanh lọc nhanh hơn thay vì uống thuốc thanh lọc là nó hết nhất rồi.
Thưa thầy, con có câu hỏi. Khi con làm chứng minh dùng ý hít đầy bụng thở ra kẹt sát bụng thì đầu của con căng thẳng kêu tách, thì có khi những phần đau nhức trong thân thể theo tiếng kêu tách đó hết, có khi nhưng các đau trong cơ thể dồn lại gần ở gần cổ hay giữa đầu, con phải lắc đầu một cái nó mới thông. Xin thầy cho lời những giải
chứng minh cơ thể đó nhiều độc tố. Khi làm pháp làm chứng minh là nó giải độc tố, tố chạy tới đâu nó nhức tới đó. Khi mà nó giải thông rồi, qua tận đại thiện tiểu thiện rồi là nó sẽ hết nhức được. Cái đó ăn uống cũng phải cẩn thận, là ăn đạm bạc đi, làm khí minh nhiều là nó sẽ hết bệnh luôn.
Bị đau lưng.
Đau lưng nhiều nguyên do. Đau lưng do bộ ruột tạo cho cái lưng đau. Ăn uống lâu ngày và nó bị kẹt, cái ruột rất nhiều khúc, có khúc nó thắt lại, nó kẹt. Nhiều người đau lưng đau hoài, cả năm đau mà không biết sao, đi ruột hết. Thì giải thông cái bộ phận đó nó hết đau lưng.
Tôi nhận thấy thời đại tôi mua phát thức, gia đình thấy lo đã qua đời nhiều quá, không có cách nào để mà nói gia đình.
Không có nói được, có luật hết rồi. Họ làm bậy xin ngồi, họ có cơ hội thích tập.
Tôi nhận thấy có
cái
chấp sắc xảy ra, anh em vậy không hiểu cái đại đạo. Tôi nói rất nhiều nhưng mà không ai nghe. Anh em ruột nữa.
Chưa, họ chưa biết.
Yeah.
Họ chưa biết. Họ hằng ngày ăn cái đau thương của con thú. Họ đang ăn cái đau thương của con thú, họ chưa hiểu. Nhưng mà hiểu con thú đau thương, họ mới thức tâm. Nên ăn sự đau thương thì rốt cuộc họ sẽ gặt hái sự đau thương của tương lai. Con hiểu như này không? Rồi cái duyên nó đến thì tự nhiên họ tới hỏi mình. Còn duyên không đến đừng có kêu họ.
Con dự định muốn là về Việt Nam lo việc đạo, không việc thầy.
Việc đạo không phải ở Việt Nam, việc đạo ở trong tâm con thôi. Ở xứ nào con cũng lo việc đạo được thôi. Không phải đạo về Việt Nam mới lo việc đạo. Tâm con. Trong cái tâm thôi, giữ cái tâm là lo cái đạo. Còn không giữ cái tâm mà đi theo cái đường dục đó là mất đạo. Nhiều người nói tu đạo hay lắm. Như giảng đạo nói tiền kiếp đủ thứ phỉnh con gái người ta, đó là nó bị đọa. 60 năm sau nó mới được trở lại chút. Nguy hiểm lắm, cái đường nó nguy hiểm lắm.
Cho nên cái bài ô hê, nghe cho chị vậy. Cũng là điên nha, khai thông trí giác chẳng còn si mê. Thấy không? Chị nghe như vậy. Giải sợ, di thiện tối lạc, mình cứu mình à, mới là di thiện, còn không biết cứu mình làm sao cứu người ta. Cứu mình được rồi, cứ như thế nó đau chân, bây giờ nó cứu nó hết đau rồi, nó vui. Di thiện tối lạc là nó cứu chuyện của nó, vạn linh trong cơ tạng nó mà nó cứu được là nói chuyện cứu người khác. Còn bản thân bắt đầu hà thân độ, mình không cứu mình làm sao cứu ai, nó dốc hơn, cứu mình trước. Cho nên tôi dấn thân, tôi đi thanh lập rồi này kia thế nào, tôi xúc ruột rồi đem rác cho trong cơ tạng ra, hút hết ra, để cho các bạn, ảnh hưởng các bạn thấy rằng, tôi hại tôi thì không ai hại tôi hết. Tôi rút ra là tôi được nhẹ nhàng, tôi nghĩ tôi, hồi trẻ trong một xí nào tôi sẽ trở về như vậy.
Thưa thầy, cũng như đời đó thầy, thì có nên để tự nhiên gặp cái hoàn cảnh nào mình cũng thích ứng, dám thích ứng theo cái tâm đạo, hay là mình phải có một cái lập trường để mà đóng góp xây dựng?
Bởi vì con người nó có cái sự sáng suốt, mà sáng suốt của người thì nó phải có cái lập trường. Cái sáng suốt phải vun bồi sáng suốt, càng vun bồi sáng suốt thì nó càng phải có lập trường. Chứ không phải là bê tha được. Nhưng mà cái tinh thần mình hòa đồng với các giới, để mình học hỏi thêm. Thấy chưa? Một cái lập trường của mình là vun bồi sự sáng suốt, mà cái sự sáng suốt đó sẽ hòa đồng với các nơi kia, hòa đồng với tinh thần cứu độ, cứu khổ ban vui. Chứ không phải là bê tha để cho người ta kéo đi đâu mình đi đó. Bởi vì tuổi mình giới hạn mấy chục tuổi rồi, bây giờ nó thôi, chị tôi nhiều quá, bây giờ đi hút sạch chị kê chơi cái thứ nó sao, nó ở thôi đời nó chứ tôi cũng đi. Thì làm một mắt là rồi rồi đó. Phải học qua một khóa mấy chục năm, trăm năm sau cũng học vậy, nhưng mà lâu lắm. Đó là thôi, để đời kêu tôi sao tôi nghe lời vậy, không được. Bởi vì mình đã vun bồi sự sáng suốt của mình rồi, thì mình phải giữ lấy sáng suốt mà mình đi. À, để đừng nó để đời họ kêu tôi sao tôi nghe lời vậy thì chết rồi. Không được à. Cái lập trường của mình là tự sửa mình, thì mình chỉ niệm Phật mà thôi. Còn ở bên ngoài mà người ta có chống trả đi nữa, thì mình cũng chỉ lo sửa mình thôi, giữ cái lập trường của mình. Rồi mình hòa đồng với họ, họ nói à, cái của bà nói không có đúng, cái của tôi như vậy mới đúng, thì thôi cậu cứ gắng giữ cái đó. Còn tôi cũng cảm ơn sự dạy dỗ của cậu, nhưng mà tôi cảm ơn vậy thôi, nhưng sự học hỏi của tôi trong thâm tâm của tôi, và tôi chỉ buông bồi sự sáng suốt mà thôi. Chứ tôi không có đem cái này đi nghịch với người ta, mà tôi thấy trở ngại. Thấy không? Cái mà họ không chấp nhận những cái gì của mình đó, mình chỉ lo sửa mình mà thôi. Còn họ chấp nhận thì họ đòi hỏi tới. Vậy chứ cụ dạy thêm con cái này, cụ dạy thêm con cái kia, cụ dạy thêm con cái nọ, thì mình chỉ đường lối đàng hoàng cho họ. Còn họ không chịu học thì mình tự học. Còn nếu họ muốn học thì mình trao đổi để học thêm. Còn họ không học thì mình tự học. Cho mất cái gì đâu phải lo. Cho nên nhiều người cụ bo, nhiều cụ bo lão muốn con mình phải đi làm đúng như vậy. Nó chưa tới trình độ cụ. Nó chưa tới lúc. Nó chưa bị sự vầy xéo đau thương. Con người nó chưa có bị cái bệnh, nó không thấy thuốc là có giác. Vì hiểu chưa đó. À, nó bị bệnh giờ nó mới thấy à. Ông quậy, ông nó mới xét ông thầy thuốc tận tâm hay là ông thầy thuốc không tận tâm. Thuốc đó này. Còn nó không bệnh mà thầy thuốc có tới nói chuyện với nó cũng vô ích. Ăn chung gì đó. Chứ không có bệnh. Cho nên có người tu thì khác. Người tu đã qua những sự vầy xéo, những sự đau khổ của đời, rồi họ mới tìm một lối thoát cho chính họ. Khi mà họ tìm được một lối thoát an nhẹ đó, họ nên họ tự vun bồi và họ giữ lấy cái lối thoát đó cho nội tâm vào. Thì họ được an nhiên tự tại. Thấy chưa? Thì khi mà mình tu rồi, mình lấy cái tu của mình đi khoe ra thiên hạ là không được. Mình thấy tao tu tao sướng, mà không tu mày khổ. Tôi làm gì khổ? Chỉ thấy tôi khổ thì tôi làm gì khổ? Hả? Tôi nhảy vô, tôi nhảy gì đó, tôi nhảy đủ mốt hết, chỉ là có biết mốt nào đâu mà chê tôi. Hả? Đó, cái chuyện hay của mọi người nó đều có, mà tùy theo sự tiến hóa của chúng nó mà thôi. Mình không nên vội chê gì hết. Chê là hư, chấp là hư. Không có chấp. Mình lo mình sửa mình học. Một âm thanh, một tiếng con chim kêu cũng là một bài học, một tràng triết lý. Hỏi tại sao có thể trở nên con chim bay bổng trên trời vậy? Nhưng mà con phải lo lắng một ngày hai buổi. Nó có cái sự khổ tâm cho nó đi. Nó liếu lo ở trên ngành, thấy nó sung sướng. Mà tôi thấy đặt một vài thơ thanh nhẹ cho con chim đang bay trên cái cành cây, mà khoe khoang giữa thinh không cái âm thanh của nó, ai cũng muốn nghe và ai cũng muốn sống với nó. Nhưng mà tại sao tôi lại tìm ra cái khổ của nó? Vì nó đang bị giới hạn có cái gì đó. Thấy không? Những nhiều người tỏa ra văn chương rất đẹp nhưng mà không hiểu nguyên lý. Cái phần tiến hóa nó mới tới đó. Rồi nó sẽ tiếp tục học. Chúng ta là con người đủ toàn năng, có thể vô rừng bắt ông voi về, về đến trại để đẻ trại nuôi. Nhưng mà chúng ta còn ngu, huống hồ gì con chim kia, nó có một góc nào đó. Cho nên nhà văn cũng bị lầm. Càng tu thì càng thấy tất cả đều bị lầm trong bài toán của Thượng Đế mà thôi. Nhưng mà bài toán đó là gì? Dẫn tiến không? Nó đi tới cực độ là nó phải tiến qua. Nha. Nó hồi nào giờ tôi làm biến, tôi không bao giờ mà xuống bếp tôi nắm cái chảo rồi tôi xào cơm. Rồi bỏ Việt Nam ra đây có thể chú nào không biết xuống bếp. Xào mà ăn, chứ ai xào cho ông ăn. Hồi trước ở Việt Nam có bà xã lo, bây giờ tôi phải lo chứ. Tôi phải xả thân vô bếp chứ. Phải không? Tới những cái hoàn cảnh nó bắt buộc đi tới. Và thấy phải sửa chữa. Thì nó tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo trình độ của nó. Cho nên cái tuổi trẻ nó khác. 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi. Nó khác hết. Cái trình độ nó khác. Cái những người lớn tuổi bây giờ muốn cái gì, như cụ bây giờ cũng muốn gì, muốn có cái thai chữ giải thoát thôi. Để cho tôi yên. Tôi thấy tụi này tôi mệt lắm. Phải không? Chỉ có nhiều đó thôi à. Thì bây giờ mình cứ làm tu thôi, phần của mình đã tiến qua tới đó. Rồi sau này con cháu mình nó sẽ đi. Nó đâu có từ chối cái tuổi cũ được. Tôi bây giờ tôi nói, ông Tám nói đạo nói hay gì chứ ông từ chối cái tuổi của cụ, từ chối được không? Tôi không dám. Tôi không dám từ chối cái tuổi của cụ, bởi tôi phải đi đường. Và những cái bệnh hoạn đau khổ đau thương trong thể xác của cụ thì tôi cũng không dám xin rằng tôi thoát khỏi. Tôi không dám cho tôi là thở. Một ngày kia tôi cũng có bệnh như vậy. Tôi phải nghĩ như vậy. Tôi mới tiến qua được. Tưởng tôi là hay hơn cụ thì không phải người tiến qua. Người mà cho mình hay là giới hạn. Mình người chịu học hỏi, người đó mới thích hợp với cái siêu văn minh ở tương lai. Cho nên, trận chiến nào rồi cũng có phát minh mây mắc mới hết, thấy lạ. Thấy không? Đi tới cực là nó phải biến á. Thì rốt cuộc thì chẳng có cái gì hay. Đi tới vô cùng rồi hư không đại định là thôi.